Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 28 tháng Giêng năm 2012 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự nói về thách thức của Tổng thống Hoa Kỳ đối với giáo huấn của Giáo hội Công giáo. Sau đó là các tiết mục Chuyện tử tế, Diễn đàn tự do, Thánh mẫu học và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mỹ Hương trình bày. Tin Vatican công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới truyền giáo năm 2012. Hôm 25 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã công bố sứ điệp cho ngày Thế giới truyền giáo sẽ được cử hành vào Chủ nhật 21 tháng 10 tới đây. Chủ đề của sứ điệp truyền giáo năm nay là được kêu gọi làm rạng ngời lời chân lý, trích tâm thư Porta Fidei số 6. Với nội dung sứ điệp năm nay, Đức Thánh Cha kêu gọi toàn thể giáo hội phục hồi lòng hăng say tông đồ của các cộng đồng Kitô tiên khởi và đẩy mạnh dấn thân truyền giáo cho dân ngoại. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng ngày Thế giới truyền giáo năm nay có một ý nghĩa rất đặc biệt với dịp kỷ niệm 50 năm sắc lệnh của Công đồng chung Vatican II hướng đến muôn dân Ad Gentes về truyền giáo, việc khai mạc năm đức tin và thượng hội đồng giáo mục thế giới về việc tái truyền giảng tin mừng. Tất cả đều góp phần tái khẳng định ý chí của giáo hội, dấn thân can đảm và nhiệt thành hơn trong sứ mạng truyền giáo cho dân ngoại để tin mừng đi tới mọi bờ cõi trái đất. Trong sứ điệp, sau khi nhắc lại sự cấp thiết của sứ vụ truyền giáo, Đức Thánh Cha viết: chúng ta cần phục hồi đà tiến tông đồ của các cộng đồng Kitô tiên khởi. Các cộng đồng ấy tuy bé nhỏ và yếu ớt nhưng vẫn có khả năng dùng lời giảng và việc làm chứng tá loan truyền tin mừng trong toàn thế giới được biết đến bây giờ. Đức Thánh Cha nhắc nhở các mục tử của giáo hội rằng đối với một vị chú chăn, nên lệnh rao giảng tin mừng không kết thúc trong việc quan tâm đến phần dân chúa được ủy thác cho mình chăm sóc mục vụ, và qua việc gửi vài linh mục, giáo dân, nam nữ, theo diện hồng ân đức tin, Fidei Donum, đến giúp các sứ truyền giáo. Mệnh lệnh ấy phải bao trùm toàn thể hoạt động của giáo hội địa phương, tất cả mọi lĩnh vực. Hay nói khác đi, nó phải bao trùm toàn thể cuộc sống và hoạt động của giáo hội địa phương. Điều này đòi phải luôn luôn thích ứng lối sống, các kế hoạch mục vụ và việc tổ chức của giáo phận theo chiều kích cơ bản này của giáo hội, nhất là trong thế giới liên tục biến đổi ngày nay. Theo chiều hướng đó, Đức Thánh Cha hy vọng việc cử hành năm đức tin và thượng hội đồng giáo mục thế giới về việc tái truyền giảng tin mừng sẽ là những cơ hội thuận tiện để tái đẩy mạnh việc cộng tác truyền giáo, không những qua sự trợ giúp kinh tế cho các giáo hội trẻ, nhưng còn tham gia trực tiếp vào việc truyền giảng tin mừng. Trích từ tông thư Redemptoris Missio số 82. Cũng trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói đến một trong những chướng ngại cản trở đà tiến truyền giáo là cuộc khủng hoảng đức tin, không những trong thế giới Tây Phương, nhưng trong phần lớn nhân loại. Nhân loại vẫn đói khát Thiên Chúa, và phải được mời gọi và dẫn đưa đến bánh sự sống và nước hằng sống, như người phụ nữ xứ Samaria đến giếng nước Gia-cốp và đối thoại với Chúa Kitô. Sau khi diễn giải ý nghĩa cuộc gặp gỡ này của người phụ nữ với Chúa Giê-xu, Đức Thánh Cha viết: cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô như một nhân vật sinh động làm mãn nguyện cơn khát của con tim, chỉ có thể đưa tới ước muốn chia sẻ với người khác niềm vui về sự hiện diện của Chúa và giới thiệu người để tất cả mọi người có thể cảm nghiệm. Cần canh tân lòng hăng say thông truyền đức tin để thăng tiến một công trình tái truyền giảng tin mừng cho các cộng đoàn và các nước có truyền thống Kitô kỳ cựu đang bị sự tham chiếu về Thiên Chúa, để họ tái khám phá niềm vui đức tin. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện, việc loan báo tin mừng cũng phải được biểu lộ qua các hoạt động bác ái. Ngài nhắc đến và cảm ơn các hội giáo hoàng truyền giáo và kêu gọi các tín hữu hỗ trợ hoạt động của các hội này, và khẳng định rằng, nhờ hoạt động của các hội giáo hoàng truyền giáo, việc loan báo tin mừng cũng trở thành một sự can thiệp giúp đỡ tha nhân, thực thi công bằng đối với những người nghèo nhất, mang lại cơ hội được giáo dục tại những làng hẻo lánh nhất, trợ giúp y tế tại những miền xa xăm, giải thoát khỏi lầm than, phục hồi cho những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, nâng đỡ sự phát triển các dân tộc, vượt thắng những chia rẽ bộ tộc, tôn trọng sự sống trong mọi giai đoạn. Tin Washington, Hoa Kỳ. Khoảng 400.000 người tuần hành phò sự sống tại Washington. Hôm 23 tháng Giêng vừa qua, tại thủ đô Hoa Kỳ, đã có cuộc tuần hành cho sự sống để ghi dấu năm thứ 39 sự kiện hợp pháp hóa việc phá thai. Được biết hàng năm, cuộc tuần hành đã được cố ý tổ chức vào một ngày thường, bởi vì trong dịp cuối tuần, các quan chức chính phủ thường vắng mặt khỏi thủ đô. Mặc dù trời mưa và có sương mù, người ta ước lượng số người tham dự lên đến 400.000 người, một con số vượt trội hơn năm ngoái rất nhiều. Thành phần tham gia cuộc tuần hành đa phần là những người trẻ, giới sinh viên đại học. Họ đến từ khắp mọi nơi trên đất Mỹ. Họ đến đây với một ý chí quyết tâm thay đổi nhận thức và thái độ của xã hội. Anh Mark Menendez, 20 tuổi, là chủ tịch nhóm quyền sống tại trường đại học Harvard, giải thích rằng, mặc dù phần lớn dân Mỹ đã có khuynh hướng phò sự sống, nhưng những sinh viên tại đại học Harvard mà dám nói chuyện bảo vệ sự sống chỉ là một thiểu số. Anh nói rằng, chúng tôi phải chiến đấu trong một trận chiến khó khăn, nhưng là rất đáng làm. Anh cho biết lý do rằng nhóm của anh thường xuyên nhận được những lời cáo lỗi qua điện thoại và email từ những người nói rằng họ sợ tên của họ bị ghi vào hồ sơ. Anh Menendez cũng mô tả công việc của nhóm là chiến đấu trong một trận chiến trí tuệ, với hy vọng sẽ giải phóng một chủ đề được coi là cấm kỵ và thường bị bỏ qua tại Đại học Harvard. Về phần mình, cô Luciana Milano, một thành viên của nhóm Harvard, lần đầu tiên tham gia cuộc tuần hành, giải thích rằng, sự tham dự vào nhóm quyền sống là củng cố quan điểm phò sự sống của cô, bởi vì cô nhận được những hỗ trợ khi buộc phải bảo vệ niềm tin của mình trước những người không đồng ý với cô. Cô cho biết cảm giác thật tuyệt vời và ấn tượng khi tham gia cuộc tuần hành, vì số lượng người đông đảo như thế. Anh John Hughes, một sinh viên 18 tuổi tại trường Seton Hall Preparatory School in New Jersey, cho biết rằng anh tham gia tuần hành vì không phò sự sống là ngu dốt. Anh chia sẻ rằng khoa học đã chứng minh rằng cuộc sống bắt đầu từ trong bụng mẹ, rằng những người ủng hộ phá thai là thiếu trách nhiệm khi nhắm mắt làm ngơ các dữ kiện của khoa học về sự phát triển của thai nhi. Cô Carrie Boyle, một sinh viên tại Đại học Michigan, tin rằng nạn phá thai đã làm tổn thương người phụ nữ. Cô giải thích rằng tổ chức Planned Parenthood và các tổ chức phá thai khác không nói cho phụ nữ sự thật khi họ nói rằng một em bé chưa ra đời là một khối tế bào, và giấu nhiệm đi các sự kiện khoa học chứng minh một bào thai là một con người khác. Cô khẳng định rằng quyền của người phụ nữ không phải là quyền được giết một đứa trẻ vô tội chưa sinh. Phụ nữ không có quyền giết người. Tin Roma. Một hội nghị liên tôn được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan. Trong một bản tin phát đi hồi cuối tuần qua, Nhật báo Người Quan sát Roma đã đưa tin về cuộc gặp gỡ của các nhà lãnh đạo tôn giáo ở châu Á và phương Tây, đã gặp nhau tại Bangkok, Thái Lan. Cuộc gặp gỡ này diễn ra từ ngày 11 đến 13 tháng Giêng vừa qua, để thảo luận những thách thức xã hội khác nhau, vốn có thể được giải quyết thông qua đối thoại tôn giáo và hợp tác giữa các tôn giáo khác nhau. Thành phần tham dự cuộc hội thảo này gồm có khoảng 50 chuyên gia và học giả của các nền văn hóa và các tôn giáo châu Á, bao gồm Phật giáo, Kitô giáo, Khổng giáo, Ấn giáo, Hồi giáo, Kỳ Na giáo và Lão giáo, đến từ Ấn Độ, Campuchia, Đài Loan, Hồng Kông, Lebanon, Macau, Philippines, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Việt Nam và Mỹ. Đức cha Thomas Menamparampil, nguyên tổng giám mục tổng giáo phận Guwahati, Ấn Độ, đã nghỉ hưu, là người điều phối hội nghị này, cùng với người phụ trách văn phòng phúc âm hóa của Liên Hội đồng Giám mục Châu Á. Các tham dự viên đã thảo luận về bạo lực, khủng hoảng kinh tế, tham nhũng, xung đột giữa các nền văn hóa, thiệt hại môi trường, hủy diệt các nền văn hóa và các giá trị. Một trong các mục đích của hội nghị là để chứng minh sự đa dạng tôn giáo và văn hóa phong phú của các quốc gia khác nhau, đồng thời nó cũng nhằm tạo ra các thái độ tích cực đối với các truyền thống tôn giáo khác, và đề cao chân, thiện và mỹ hiện diện trong các tôn giáo đó. Phát biểu với báo giới, Đức Tổng giám mục Menamparampil cho biết, ngài hài lòng với số lượng người tham dự hội nghị, và nêu ra rằng loại hội nghị này có mục tiêu của nó là tìm kiếm các tầm nhìn và nguồn cảm hứng từ nền văn hóa và truyền thống được mỗi học giả đại diện. Ngài nói thêm, với việc toàn cầu hóa đang phát triển, có vô số khả năng đối thoại giữa các nền văn hóa, văn minh và đức tin. Đây là một dịp tốt để lắng nghe các ý tưởng của nhau và tìm hiểu quan điểm của nhau. Các chủ đề khác bao gồm các suy tư về giá trị nội tại của châu Á, sinh thái trong lão giáo, thách thức của hành động đạo đức trong bối cảnh Trung Quốc và đạo đức Nho giáo trong xã hội hiện đại. Khi được hỏi liệu sự trao đổi văn hóa này có thể giúp làm giảm bớt căng thẳng ở một số vùng của châu Á, nơi mà các Kitô hữu cũng như các nhóm thiểu số dân tộc và thiểu số tôn giáo là nạn nhân của các cuộc tấn công hay không, vị nguyên tổng giám mục tổng giáo phận Guwahati nói rằng sự trao đổi như thế có thể là một đóng góp có giá trị, nhưng nguyên nhân sâu xa của căng thẳng phải được nghiên cứu và động cơ của sự không hài lòng cũng cần được xem xét. Đức tổng giám mục Menamparampil nói thêm rằng lúc đầu thật khó khăn để trình bày với nhiều người khác dự án đưa các người có nhiều nền văn hóa và truyền thống khác nhau đến nói chuyện cùng nhau. Nhưng một khi ý tưởng đã được làm sáng tỏ, nhiều người đã ủng hộ dự án một cách thật nhiệt tình. Tin Roma. Đức cha Mario Tosso, Tổng thư ký Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, cảnh báo về việc thành lập tổ chức tài chánh toàn cầu. Trong một hội nghị diễn ra tại Roma hôm 24 tháng Giêng, để trình bày giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo liên quan đến việc canh tân hệ thống kinh tế tài chánh thế giới, Đức Tổng giám mục Mario Tosso, Tổng thư ký Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, đã cảnh báo rằng việc thành lập một tổ chức tài chánh toàn cầu trong giai đoạn này của lịch sử mà không canh tân tổ chức Liên Hiệp Quốc là hành động không nên làm, vì nếu làm thế là vô tình đem tổ chức mới này đặt vào tay những quốc gia mạnh nhất thế giới. Tượng cũng nên nhắc lại rằng, vào ngày 24 tháng 10 năm 2011 vừa qua, Hội đồng Tòa thánh về Công lý và Hòa bình đã công bố một văn kiện đề nghị việc canh tân hệ thống kinh tế tài chính thế giới trong viễn quan một thẩm quyền công khai và tối cao về tài chính. Nhưng đề nghị chưa thuyết phục được nhiều thẩm quyền trong lĩnh vực này. Theo Đức Tổng giám mục Mario Tosso, cần dấn thân trong tiến trình dân chủ hóa, vừa đồng thời không bỏ mất những quy luật luân lý tự nhiên và những đòi buộc của công ích toàn cầu, để tránh việc thành lập một cơ cấu toàn trị toàn cầu. Tin viên Áo Quốc. Trong năm 2011 vừa qua, tổng số người hành hương Âu Châu về viếng mộ Thánh Giacobbe Tông Đồ tại Santiago de Compostela, Tây Ban Nha, lên đến 180.000 người. Từ xa xưa, theo truyền thống hành hương trong giáo hội Công giáo Âu Châu, các tín hữu từ các thành phố lớn Âu Châu có thói quen đi hành hương đến viếng mộ Thánh Giacobbe Tông Đồ tại thành phố Santiago de Compostela, Tây Ban Nha. Anh Anton Wintersteller, thuộc hội hành hương kính Thánh Giacobbe Tông Đồ tại Vienna, đã vui mừng thông báo rằng, trong năm 2011, đã có tổng cộng 180.000 khách hành hương Âu Châu đến viếng mộ Thánh Giacobbe Tông Đồ tại Santiago de Compostela, Tây Ban Nha. Con số đã tăng lên so với năm 2009, chỉ có 146.000 khách hành hương. Được kể là khách hành hương trên đường tiến về mộ Thánh Giacobbe, đương sự phải vượt qua chặng đường dài ít ra là vài trăm cây số, theo những con đường ngày xưa các tín hữu hành hương đã đi qua. Đa số đi bộ, một số ít dùng xe đạp. Theo anh An Tôn, thì trong số 180.000 tín hữu hành hương của năm 2011, có 491 người dùng ngựa và 32 người đi xe lăn. Tổng số người lớn thuộc phái nam chiếm 58%, tổng số người trẻ dưới 30 tuổi chiếm 28%, và số người hành hương trong hạng tuổi từ 30 đến 60 tuổi chiếm 57%. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thách thức của Tổng thống Hoa Kỳ đối với giáo huấn của Giáo hội Công giáo do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sau khi Đức Thánh Cha cảnh báo các giám mục Hoa Kỳ hôm ngày 19 tháng 1 về mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự tự do tôn giáo ở Hoa Kỳ, vì một nỗ lực đang được thi hành để hạn chế một quyền quý giá nhất trong các quyền tự do của người Mỹ là quyền tự do tôn giáo. Vừa đồng thời, Đức Thánh Cha bày tỏ mối quan ngại của Ngài về những nỗ lực chối từ quyền làm theo lương tâm của những cá nhân và tổ chức công giáo trong việc không chịu hợp tác vào những việc thực hành mà tự bản chất là ác. Thì chỉ một ngày sau đó, chính quyền Obama đã công bố một sắc lệnh đòi buộc tất cả các chương trình bảo hiểm sức khỏe phải bao gồm việc triệt sản và ngừa thai, kể cả những thuốc có khả năng phá thai đang được tranh luận. Vì chính quyền này coi việc có thai là một loại bệnh cần phải phòng ngừa. Việc chính quyền Obama công bố sắc lệnh này chỉ một ngày sau huấn dụ công khai của Đức Thánh Cha, chứng tỏ thái độ coi thường và thách thức của chính quyền này không những với những người Công giáo Hoa Kỳ mà còn với Đức Thánh Cha và Hội Thánh Hoàng Vũ. Trong sắc lệnh này, chính quyền Obama đã gạt ra ngoài quyền tự do tôn giáo và tôn trọng lương tâm cá nhân bằng cách bắt tất cả các chủ nhân của các chương trình bảo hiểm sức khỏe phải bao gồm việc triệt sản, các thuốc ngừa thai và cả các thuốc có khả năng phá thai trong các chương trình bảo hiểm sức khỏe của họ. Sắc luật này có một điều khoản miễn trừ về tôn giáo, nhưng có rất ít luật trừ cho các tổ chức và cơ sở liên quan tới tôn giáo, như các bệnh viện, các trường học và đại học, các cơ quan từ thiện, v.v. Sắc lệnh này chỉ cho phép các tổ chức và cơ sở này trì hoãn một năm để tìm cách thi hành nó. Trước khi Đức Thánh Cha công bố huấn dụ của Ngài, các giám mục Hoa Kỳ đã nhiều lần khuyến cáo rằng, việc áp đặt sắc lệnh này trên các cơ quan tôn giáo là một vi phạm trắng trợn đến quyền làm theo lương tâm và là một tấn công vào quyền tự do tôn giáo. Đại diện cho Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đức Tân Hồng Y được bổ nhiệm là Ngài Timothy Dolan, Tổng Giám mục New York và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã tuyên bố. Trên thực tế, Tổng thống nói rằng, chúng ta có một năm để tìm cách làm trái với lương tâm. Việc bắt buộc các công dân Hoa Kỳ phải chọn lựa giữa việc làm trái với lương tâm và việc không được quyền chăm sóc y tế, bảo hiểm là tán tận lương tâm một cách trắng trợn. Nó vừa là một cuộc tấn công vào vấn đề chăm sóc y tế, vừa là một cuộc tấn công vào quyền tự do tôn giáo. Theo lịch sử, thì đây là một thách đố và là một sự tổn thương tới tự do tôn giáo. Các giám mục Hoa Kỳ và các nhà lãnh đạo tôn giáo khác cho rằng, đây là vấn đề sống còn của việc bảo vệ tự do căn bản theo hiến pháp, là việc bảo đảm rằng lương tâm của người công giáo cũng như tất cả mọi người Hoa Kỳ phải được tôn trọng. Đức Tổng Giám mục Dolan nói tiếp, chính quyền Obama giờ đây, một cách vô tiền khoáng hậu, đã vạch một con đường trên cát. Các giám mục công giáo quyết tâm làm việc với đồng bào Hoa Kỳ của chúng tôi để cải tổ luật pháp và thay đổi sắc luật bất công này. Để chống lại sắc luật bất công này và ngăn ngừa những luật bất công trong tương lai, lời khuyên của Đức Thánh Cha thật là chí lý là phải có một hàng ngũ công giáo Hoa Kỳ chịu tham gia vào các hoạt động trần thế, thấu triệt và được đào luyện kỹ càng, được Chúa ban cho một khả năng phán đoán mạnh mẽ chống lại nền văn hóa đang thịnh hành. Và các giáo dân Mỹ phải can đảm chống lại một chủ nghĩa thế tục suy đồi, là chủ nghĩa muốn đặt sự tham gia của hội thánh vào cuộc tranh luận công cộng ra ngoài vòng pháp luật. Đức Thánh Cha đã nói với các giám mục Hoa Kỳ rằng, việc chuẩn bị cho các nhà lãnh đạo giáo dân quyết tâm dấn thân như thế phải là nhiệm vụ chính của hội thánh tại quốc gia của các chư huynh. Nếu các giám mục và linh mục Hoa Kỳ đã biết chuẩn bị từ mấy chục năm trước thì không xảy ra tình trạng đáng tiếc như hiện nay. Nhưng nếu không biết chuẩn bị ngay từ bây giờ thì sẽ còn có những sắc lệnh khác vi phạm một cách trắng trợn hơn nữa đến quyền tự do giáo dục con cái, quyền tự do giảng dạy theo chân lý và quyền tự do ngôn luận của chúng ta. Chúng ta cần phải đào luyện một hàng ngũ giáo dân trưởng thành, ý thức về ơn gọi nên thánh của họ, ý thức về đặc quyền làm công dân nước trời của họ là được chia sẻ sứ vụ ba chiều kích của Đức Kitô là ngôn sứ, tư tế và vương giả. Ý thức được vai trò sinh động hóa trật tự trần thế mà công đồng Vaticano II đã vạch ra cho họ, tức vai trò sống như một chứng nhân của Đức Kitô ở giữa lòng đời. Muốn như thế, các linh mục và các vị lãnh đạo các phong trào và đoàn thể giáo dân còn phải hy sinh hơn nữa trong việc đào luyện chính mình và đào luyện giáo dân. Không thể nào chỉ biết thỏa mãn với những hình thức sống đạo bề ngoài mà quên đi việc đào luyện một tầng lớp tông đồ giáo dân nòng cốt là những người sẽ âm thầm làm cho cộng đoàn và giáo xứ dậy men theo tinh thần tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài nhận định của ông Paulo Phạm Xuân Khôi về thái độ thách thức của Tổng thống Hoa Kỳ đối với giáo huấn của giáo hội công giáo. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện Tử Tế hôm nay, mời quý vị và các bạn chia sẻ những suy tư của Đức Cha Bùi Tuần, Tỉnh Thức Trong Tình Hình Mới. Đức Cha đã viết như sau. Đất nước Việt Nam đang đi vào một tình hình mới, quốc hội mới, chính phủ mới, là những nhân tố mới thuộc cơ chế. Ngoài cơ chế còn có nhiều cái mới, như những phong trào mới, những tư tưởng mới, những sản phẩm kinh tế, văn hóa, nghệ thuật mới, những lối sống mới, những nhóm quyền lực mới. Nhiều cái mới rất khó kiểm soát, lòng người thay đổi càng không dễ khắc phục. Tất cả những cái mới đang làm nên một tình hình mới. Mọi cái mới trong tình hình mới đều ảnh hưởng đến con người sống trên đất nước Việt Nam. Ảnh hưởng mà tôi để ý nhất là về lĩnh vực tâm lý, lĩnh vực tâm linh, lĩnh vực đạo đức và lĩnh vực đức tin. Theo hy vọng, chúng ta mong tình hình mới sẽ có nhiều ảnh hưởng tốt đến chúng ta. Nhưng theo cảnh giác, chúng ta cũng nên thấy trước những nguy cơ. Ở đây, tôi xin đề cập đến việc cảnh giác với những nếu. Trong lĩnh vực tâm lý, hầu hết người Việt Nam đều khát khao sự bình an. Họ coi sự bình an là yếu tố căn bản của hạnh phúc. Bình an thường được ví như căn nhà bền vững, trong đó con người được chở che yên ổn, tránh được những lo sợ. Sự bình an như thế sẽ không được giải quyết do chỉ có được những cái tốt, mà còn nhờ gặp được những tấm lòng tốt. Hơn nữa, bình an cũng tùy thuộc vào hoàn cảnh xung quanh gần xa. Sau cùng, bình an còn tùy thuộc rất nhiều vào chính lòng mỗi người. Tình hình mới chắc sẽ không tránh được nhiều phức tạp khó khắc phục. Nếu điều đó xảy ra, thì tâm lý con người ước mơ bình an sẽ bất ổn, có thể sẽ bất bình, bất mãn. Con người bất an, bất bình, bất mãn thường sinh ra nhiều chứng bệnh tâm lý dưới nhiều hình thức, kể cả hình thức nổi loạn. Trong lĩnh vực tâm linh, hầu hết người Việt Nam đều có một niềm tin tự nhiên vào những gì là linh thiêng, bất tử. Những niềm tin đó nằm sâu trong vô thức. Nó làm nên những sợi dây vô hình nối kết người đang sống với người đã chết, đời này với cõi đời sau. Tình hình mới không chủ yếu bảo vệ và phát triển tâm linh, nhưng sẽ nghiêng về hướng đón nhận và đi tìm những sáng kiến, làm cho cuộc sống được sung sướng hơn. Hướng đó, khi phát triển quá tự do, sẽ vô tình làm suy yếu những giá trị tâm linh. Hồn thiêng của văn hóa Việt Nam sẽ bị lãng quên dần. Những người có trách nhiệm dễ thấy điều đó, nhưng không dễ kiểm soát và khống chế được làn sóng phá hoại. Nếu tình hình tới lúc đó, tai hại sẽ khôn lường. Trong lĩnh vực đạo đức, người Việt Nam hiện nay đang đứng trước nhiều thách thức. Đạo đức là biết chọn lựa hợp đạo lý. Đạo lý bởi trời và do trời chứng giám. Câu hỏi sẽ đặt ra là, mọi người có đủ sáng suốt và can đảm chọn lựa theo đạo đức không? Sáng suốt và can đảm sẽ tìm được ở đời sống nội tâm. Nhưng nếu tình hình mới sẽ quá bận rộn với những hoạt động bề ngoài, lại trốn tránh đời sống nội tâm, thì nguy cơ đó đáng báo động. Mà dù có báo động thì chẳng mấy ai nghe, thế mới đáng sợ. Hiện nay người ta thường chọn cái mình ưa thích, chứ không chọn cái đạo lý dạy. Chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa thực dụng đang là những làn sóng mạnh tràn vào xã hội Việt Nam. Tội ác xem ra không giảm, mà còn có chiều hướng gia tăng. Đạo đức suy giảm sẽ đe dọa đến hưng thịnh tồn vong của dân tộc, và trước hết sẽ gây hại lớn cho chính con người. Điều đáng lo ngại là những người đứng ra chấn chỉnh đạo đức lại nhiều khi phải cô đơn. Nói chung, theo tôi, nếu cứ đà này, thì tình hình mới sẽ khó tránh được một cuộc khủng hoảng nặng nề về đạo đức, trong đó có khủng hoảng về niềm tin. Ngay trong gia đình, người ta cũng không còn tin nhau như trước. Phương chi trong xã hội. Giáo hội Việt Nam xem ra cũng không tránh được khủng hoảng về niềm tin. Không còn tin nhau, đó là một thảm kịch. Trong lĩnh vực đức tin, ngoài những ảnh hưởng chung dành cho bất cứ ai, tình hình mới cũng còn có ảnh hưởng riêng đến những người sống đức tin. Một ảnh hưởng mà tôi cho là quan trọng, đó là những phức tạp mới đòi chúng tôi phải có những chọn lựa thích hợp để diễn tả đức tin và giới thiệu đức tin. Xin cho phép tôi được nói về chọn lựa của tôi. Chọn lựa của tôi luôn dựa trên lời Chúa Giêsu và đời sống Chúa Giêsu. Lời Chúa Giêsu và đời sống Chúa Giêsu là nguồn ánh sáng. Trong ánh sáng đó, để diễn tả đức tin và giới thiệu đức tin, tôi chọn lối sống này. Thứ nhất, cầu nguyện, sống mật thiết với Chúa Giêsu. Thứ hai, từ bỏ mình, vác thánh giá mình mà theo Chúa. Và thứ ba, bác ái như Chúa dạy. Trên thực tế, khi thực thi ba yếu tố trên đây, tôi phải có một đức tin sống động. Lúc đó, tin là gặp gỡ Chúa, là đón nhận Chúa, là lắng nghe Chúa, là để Chúa dẫn đưa. Kết quả là sự gặp gỡ Chúa giúp tôi gặp gỡ người khác. Người khác là đồng bào tôi, là đất nước tôi. Tôi cảm thấy một tình yêu dạt dào trong tôi. Mến Chúa thì yêu thương người khác. Yêu thương người khác thì nhờ mến Chúa và vì mến Chúa. Cảm nghiệm trên đây cho phép tôi xác tín rằng, tình hình mới tuy có nhiều phức tạp, nhưng sẽ khắc phục được. Các khó khăn rồi sẽ vượt qua, nhờ tình yêu. Không phải chỉ một tình yêu của tôi, mà còn vô số tình yêu của hàng triệu đồng bào, nhất là nhờ tình yêu Chúa. Tất nhiên, tình yêu của mỗi người nói ở đây là tình yêu dấn thân, đòi nhiều phấn đấu, chấp nhận mọi hy sinh, mà đỉnh cao là thánh giá. Đây cũng là tình yêu luôn nhận mình yếu đuối, hèn mọn, tội lỗi. Tình yêu của mỗi người nói ở đây là tình yêu dấn thân, đòi nhiều phấn đấu, chấp nhận mọi hy sinh, mà đỉnh cao là thánh giá. Đây cũng là tình yêu luôn nhận mình yếu đuối, hèn mọn, tội lỗi, và coi sự nhận biết đó chính là chân lý quan trọng, cần hiện diện trong mọi quan hệ với mọi người, nhất là với Chúa. Công cuộc khắc phục sẽ không dễ dàng. Trước mọi khó khăn, người Công giáo chúng ta luôn phải là những chứng nhân của niềm hy vọng. Tới đây, tôi xin được phép gửi tới anh chị em yêu quý một mong muốn cần thực hiện tốt để sống tin mừng và làm chứng cho tin mừng trong tình hình mới. Đó là hãy tăng cường tinh thần trách nhiệm đối với gia đình mình. Gia đình sẽ bị thử thách nhiều trong tình hình mới. Hãy chăm lo cho nhau về mọi mặt, nhất là về mặt đạo đức. Đạo đức gia đình đang bị lung lay do nhiều khái niệm sai về các giá trị. Một phần trách nhiệm là từ gia đình. Gia đình trong tình hình mới sẽ phải tất bật để lo cho cuộc sống cạnh tranh. Vì thế rất cần có những hồi tâm cho đạo đức gia đình. Gia đình mất đạo đức sẽ không thể có hạnh phúc. Khi làm tông đồ cho người khác, chúng ta không được quên làm tông đồ cho chính gia đình mình. Đạo đức gia đình xuống dốc, đó là một sự giữ cực kỳ nguy hiểm. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự giữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. quý vị và các bạn thân mến. Vừa rồi là những tâm tình của Đức Cha Gioan Bautista buổi tuần, mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức trong tình hình mới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được tiếp tục giới thiệu phần cuối cùng của lời chủ chăn đầu xuân Nhâm Thìn với đề tài Sống trọn tình hiếu thảo đối với Thiên Chúa là Cha của Hồng Y Cộng Giám Mục Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn. Nguồn lực xây cuộc đời trên nền Chúa, để cho công cuộc phúc âm hóa đời sống con người cũng như việc tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ đạt kết quả mong muốn. Kinh nghiệm nhân loại cho biết còn có sự kết hợp ba nguồn lực chính, đó là nguồn tự lực, từ ý thức và ý chí của mỗi người, nguồn trợ lực từ sự hỗ trợ của gia đình, cộng đoàn, của giáo hội, và nguồn chủ lực từ Thiên Chúa là đấng tạo hóa ban sự sống, là Cha yêu thương ban lời mang ánh sáng chân lý và tình yêu, ban sức sống mới của người con một là Đức Giêsu Kitô, ban Thánh Linh của Ngài cùng ơn soi sáng, ơn hiểu biết, ơn khôn ngoan, ơn sức mạnh, ơn hiệp thông, ơn hiệp nhất, ơn đổi mới cho những ai biết mở rộng lòng tin đón nhận. Nói cách khác, lời Chúa cùng đời sống cầu nguyện gắn bó với Chúa và đời sống hiệp thông hợp nhất trong giáo hội, đồng cảm và chia sẻ trong cộng đồng nhân loại khi được liên kết thành nguồn lực tổng hợp, sẽ tăng sức cho mọi người vượt khó khăn trắc trở và cùng chung tay xây dựng một cuộc sống an lành. Bí quyết xây dựng cuộc đời trên nền lời Chúa. Kinh nghiệm trong lịch sử giáo hội cho biết, đời sống cầu nguyện cùng lòng mến Chúa yêu người là nước nguồn phân vun tưới cho hạt mầm ơn thánh phát triển và mang lại hoa quả cho công việc phúc âm hóa đời sống, cho việc tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, cũng như cho việc xây nhà trên nền vững chắc là lời Chúa. Vì thế, chúng tôi ước mong người người, nhà nhà, đồng tâm nhất trí giúp nhau và cùng nhau sống trọn tình con thảo đối với Thiên Chúa là Cha yêu thương, và coi đó là trọng tâm của những nỗ lực sống hồng ân đức tin trong năm Nhâm Thìn, vừa là nền tảng cho cuộc sống trọn nghĩa huynh đệ hiệp nhất và chia sẻ đối với mọi người anh em đồng đạo, đồng bào và đồng loại. Một việc làm cụ thể trong tầm tay của mỗi gia đình là cố gắng duy trì giờ kinh tối trong gia đình. Nếu không thể hàng ngày, thì ít ra vài ba lần trong tuần. Trong giờ kinh tối, có suy gẫm lời Chúa, có những lời nguyện tự phát. Xin Chúa giúp mọi người chung sức đưa ánh sáng và sức sống của lời Chúa vào trong đời sống gia đình, dẫn dắt gia đình đi đến nguồn sống dồi dào, sống trong yêu thương, bình an, hạnh phúc như lòng Chúa mong muốn và lòng người mong đợi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần cuối cùng lời chủ chăn đầu xuân Nhâm Thìn. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong lịch sử cứu độ Sion Jerusalem, dân được tuyển chọn là hiền thê yêu dấu của Gia-vê phu quân. Mặc dù đã bất trung với Thiên Chúa không biết bao nhiêu lần, Sion Jerusalem vẫn luôn luôn được tình yêu của Thiên Chúa cứu chuộc. Vì Thiên Chúa mạnh mẽ hơn tội lỗi, người đổi mới họ và cho họ sống một mùa xuân mới sau thời lưu đày. Thiên Chúa ban cho họ một con tim mới và một tinh thần mới, như ngôn sứ Ezekiel khẳng định trong chương 36, câu 25 đến 27. Việc hoán cải nối lại các tương quan của giao ước giờ đây được gọi là giao ước mới, như ngôn sứ Jeremiah viết trong chương 31. Này đây, đến những ngày, sấm ngôn của Gia-vê, ta sẽ lập với nhà Israel và nhà Giu-đa một giao ước mới không giống như giao ước ta đã lập với cha ông chúng, ngày ta cầm tay dẫn họ ra khỏi Ai Cập. Chính chúng đã hủy bỏ giao ước của ta, mặc dù ta là chúa tể của chúng. Nhưng đây là giao ước ta sẽ lập, ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của ta. Giao ước mới đó sẽ là giao ước vĩnh cửu muôn đời không thể quên. Trong chương 16, ngôn sứ Ezekiel nhắc lại lịch sử của Jerusalem, từ chỗ là trẻ nữ sơ sinh bị bỏ rơi, nó đã được Gia-vê Thiên Chúa xót thương, tắm rửa, nuôi dưỡng, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, được yêu thương và lên ngôi hoàng hậu. Nhưng Jerusalem đã phản bội tình yêu của Thiên Chúa, chạy theo các thần linh khác, ngoại tình với chúng và trở thành gái điếm. Tuy dân Israel khinh rẻ lời thề và hủy bỏ giao ước, nhưng Thiên Chúa vẫn trung tín và nói, còn ta sẽ nhớ lại giao ước đã lập với ngươi thời ngươi còn thanh xuân, ta sẽ thiết lập với ngươi một giao ước vĩnh cửu. Kể lại biến cố Thiên Chúa cho dân Israel phục sinh trong chương 37, ngôn sứ Ezekiel cũng ghi lại lời Thiên Chúa phán với họ, ta sẽ lập với chúng một giao ước bình an, đó sẽ là giao ước vĩnh cửu đối với chúng. Ta sẽ định cư chúng, cho chúng sinh sôi nảy nở ra nhiều, và đặt thánh điện của ta ở giữa chúng cho đến muôn đời. Nhà của ta sẽ ở giữa chúng, ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân của ta. Như vậy, Israel là hiền thê của Thiên Chúa đến muôn đời, như ngôn sứ Hosea viết trong chương 2. Ta sẽ thiết lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu, ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực, trong tâm tình và xót thương. Cuộc đối thoại hôn nhân ấy trở thành phong phú vì tình yêu mến sâu đậm của Thiên Chúa đối với dân người. Qua miệng ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa nói với Thành Thánh là hình ảnh dân người rằng, chẳng còn ai réo tên ngươi đồ bị ruồng bỏ, xứ sở ngươi hết bị tiếng là phận bạc duyên đơn. Nhưng ngươi được gọi ái khanh lòng ta hỡi, xứ sở ngươi nức tiếng là duyên thắm chỉ hồng. Vì ngươi sẽ được Gia-vê đem lòng sủng ái, và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở ngươi, như trai tài sánh duyên cùng thục nữ, đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về, như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ. Ngoài ra, chúng ta cũng phải để ý tới một thay đổi khác của đề tài này, đó là sự biến đổi triệt để của trái tim con người, cũng âm hưởng trên các chiều kích vật chất của thành phố nữa. Ngôn sứ Isaiah miêu tả sự phục hồi Jerusalem như sau, hỡi thành đô khốn đốn, ba chìm bảy nổi, không người ủi an. Này, đá của ngươi ta lấy phẩm màu tô điểm, nền móng ngươi ta đặt trên lam ngọc, lỗ châu mai tường thành ta xây bằng hồng ngọc, các cửa thành ngươi bằng pha lê, tường trong lũy ngoài toàn đá quý. Trong chương 60, ngôn sứ cũng miêu tả sự thay đổi tinh thần và vật chất ấy như sau. Thay vì đồng, ta sẽ đem vàng lại, thay vì sắt, ta sẽ đem bạc tới, thay vì gỗ là đồng, thay vì đá là sắt. Người ta không còn nghe nói đến bạo lực trong xứ sở, đến tai ương đổ vỡ trong lãnh thổ ngươi. Ngươi sẽ gọi thành lũy ngươi là ơn cứu độ, và cửa thành là lời ngợi khen. Jerusalem cũng không cần mặt trời và mặt trăng soi chiếu nữa, vì Gia-vê sẽ là ánh sáng vĩnh cửu chiếu soi ngươi. Ánh quang huy của ngươi là Thiên Chúa ngươi thờ, mặt trời của ngươi sẽ không bao giờ lặn, mặt trăng của ngươi cũng chẳng hề tàn. Vì Gia-vê sẽ là ánh sáng muôn đời cho ngươi, và những ngày tang tóc của ngươi sẽ mãn. Dân của ngươi gồm toàn những người công chính, chúng sẽ được đất nước làm xứ sở muôn đời, chúng sẽ là mầm non trong vườn cây của ta, là công trình do tay ta thực hiện để làm cho ta được hiển vinh. Dĩ nhiên đây là thứ ngôn ngữ thơ phú, tượng trưng, ưa thích diễn tả tình trạng mới của sự vật một cách linh động, uyển chuyển. Tuy nhiên chúng ta nhận ra rằng, tác giả của sự thay đổi hình dạng ấn tượng này là chính Thiên Chúa. Đây là điều quan trọng vì các suy tư đó mở đường cho việc chờ đợi Jerusalem Thiên Quốc từ trời mà xuống, như viết trong sách Khải Huyền, chương 21 câu 2. Đề tài này thân thiết với các tác phẩm đồng thời với Tân Ước, còn nhấn mạnh hơn sự toàn năng của Thiên Chúa là đấng làm những điều trọng đại. Chính nơi Đức Maria, Thiên Chúa đã làm những điều trọng đại vì mẹ là tổng hợp nhân cách hóa của thành Sion Jerusalem cũ. Việc canh tân tuyệt vời Thiên Chúa đã hứa cho thành thánh đã bắt đầu một cách gương mẫu nơi Đức Maria. Mẹ nổi lên ở chân trời lịch sử như ánh bình minh rạng ngời, báo trước mặt trời công chính là Chúa Kitô. Các tia sáng của ngôi lời vĩnh cửu và của đấng cứu thế tương lai tràn ngập các thớ thịt kín ẩn nhất của thụ tạo này và không cho phép bóng tối nào ẩn nấp trong đó. Và đây quả thật là điềm lạ, một điều cao cả, bởi vì Đức Maria vô nhiễm, hoàn toàn là của Thiên Chúa, mẹ không thể bỏ bất cứ gì của mẹ vào bên trong. Việc lo lắng xếp đặt phòng ngừa đó của Thiên Chúa thực sự cho thấy người yêu thương chúng ta trước, như Thánh Gioan viết trong thư thứ nhất. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con Một của Người đến làm của lễ đền tội chúng ta. Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Chúng ta hãy yêu thương nhau vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Thánh Phaolô cũng ghi lại bài Thánh Thi Kitô học của Giáo hội thời khai sinh trong chương 1 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô như sau: Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người ta trở nên tinh tuyển thánh thiện nhờ tình thương của Người. Việc hoàn toàn giải thoát khỏi tội lỗi mà sự vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria diễn tả không phải là sự chinh phục của chúng ta mà là ơn Thiên Chúa ban. Và các ơn của Thiên Chúa không thể thu hồi. Sự thay đổi sâu xa mà Thiên Chúa sẽ thực hiện cho dân Israel có thể so sánh với một cuộc tạo dựng mới. Giáo huấn của các ngôn sứ, đặc biệt của ngôn sứ Isaiah 2, sẽ được trình bày như sau. Với biến cố giải phóng dân Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, Thiên Chúa tạo dựng Israel như dân riêng của Người. Ngôn sứ Isaiah viết trong chương 43, đây là lời Gia-vê, đấng đã vạch một con đường giữa đại dương, một lối đi giữa sóng nước oai hùng, đấng đã cho xuất trận nào chiến xa chiến mã, nào tướng mạnh binh hùng, tất cả đã nằm xuống và không còn trỗi dậy, đã bị dập đi tắt ngấm như tim đèn. Người phán như sau, các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa, chớ quan tâm về những việc thuở trước. Này, ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao? Phải, ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn. Loài dã thú, chó rừng và đà điểu đều sẽ tôn vinh ta, vì ta cho nước chảy ra ngay giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn, cho dân ta tuyển chọn được giải khát. Ta gầy dựng cho ta dân này, chúng sẽ lên tiếng ngợi khen ta. Ngôn sứ Isaiah còn viết trong chương 44, Gia-vê đấng tạo thành ngươi, đấng nắn ra ngươi từ khi ngươi còn trong lòng mẹ, đấng phù trợ ngươi, Người phán thế này, đừng sợ, hỡi Gia-cóp, tôi tớ của ta, hỡi Giê-su-run kẻ ta tuyển chọn, vì ta sắp đổ mưa xuống những vùng hạn hán, và cho suối chảy trên mảnh đất khô cằn. Trên dòng dõi ngươi ta sẽ đổ thần khí, trên con cháu ngươi ta ban muôn phúc lành, chúng sẽ mọc lên giữa đồng cỏ, như dương liễu bên dòng nước. Người này sẽ nói, tôi thuộc về Gia-vê, người kia sẽ lấy tên Gia-cóp đặt cho mình, kẻ nọ lại viết lên tay, thuộc về Gia-vê, và lấy tên Israel đặt cho mình. Quyền năng tối thượng mà Gia-vê đã biểu lộ trong khi gọi vũ trụ vào sự hiện hữu, cũng là quyền năng Người muốn biểu lộ khi dùng các điểm thiêng dấu lạ mà giải phóng Israel khỏi bàn tay áp bức của Pharaoh Ai Cập và dẫn đưa họ trong sa mạc Sinai, rồi ký kết với họ giao ước, khiến cho họ trở thành hiền thê của Người. Trong chương 4 sách Đệ Nhị Luật, ông Mô-xê hỏi dân Israel như sau: Có thần nào đã ra công đi chọn lấy cho mình một dân tộc từ giữa một dân tộc khác, đã dùng bao thử thách, dấu lạ, điểm thiêng và chinh chiến, đã giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, gây kinh hoàng táng đờm, như Gia-vê Thiên Chúa của anh em đã làm cho anh em tại Ai Cập trước mắt anh em không? Trong chương 16, ngôn sứ Ezekiel cũng trình bày câu chuyện tình của Thiên Chúa với Israel là người vợ bất trung, nhưng Thiên Chúa vẫn thiết lập với họ một giao ước vĩnh cửu. Đó là lý do tại sao cuộc xuất hành được coi như một cuộc tạo dựng mới.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trời ngày xuân chim tung cánh ngàn nơi, làn gió cuốn hương theo khói đời, trong khúc nhạc tiếng cười đón chào mùa xuân mới. Ngày xuân thắp nén hương ngát tình, hồn con dâng lên Chúa niềm tin, nguyện Chúa xuống muôn ơn phúc lành trên đất Việt thanh bình, cho xuân về thắm tình.
Quý vị và các bạn thân mến, nhìn mỗi dịp đại lễ Giáng sinh và đầu năm mới, chúng ta nhận thấy những đứa trẻ nhận được rất nhiều đồ chơi và cả chúng ta cũng nhận được rất nhiều quà từ bạn bè thân thuộc. Nhiều người thường nghĩ là nhờ có nhiều đồ chơi, những đứa trẻ được thỏa mãn và luôn luôn được hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là một thời gian ngắn, vì những đứa trẻ sẽ chán và không muốn chơi những món quà đó nữa. Chúng nó lại muốn những đồ chơi mới và cứ như thế lặp đi lặp lại mãi. Và chúng ta cũng thế. Chúng ta không bao giờ thỏa mãn với những món quà tặng mà những người thân đã tặng cho chúng ta. Bởi lẽ, con người chúng ta, mỗi người chúng ta đã được dựng nên để hướng về trời cao. Những của cải trần gian sẽ không bao giờ thỏa mãn được ước nguyện của con người và sẽ không mang lại cho con người hạnh phúc thật sự. Ngược lại, khi càng bận tâm lo lắng, tìm chất đống của cải vật chất cho mình, thì con người càng cảm thấy đời sống như không còn ý nghĩa gì nữa. Con người phải biết chọn lựa đúng đường, và chỉ chọn đúng đường khi hiểu được rằng, của cải vật chất không đủ làm cho mình sống hạnh phúc thật. Của cải trần gian có thể được so sánh như chiếc đế giày của người đàn bà muốn mang để tỏ ra mình cao hơn kẻ khác, nhưng đó chỉ là ảo tưởng tạm bợ. Hạnh phúc của con người từ trời cao xuống chứ không phải từ dưới mọc lên. Lạy Chúa, trong ngày đầu năm mới này, con xin nâng tâm hồn con lên cùng Chúa. Xin Chúa giúp con luôn hướng về Chúa, biết nhìn nhận Chúa là nguồn hạnh phúc thật của đời sống con. Xin cảm ơn Chúa vì đã cho con được sống đến hôm nay. Xin Chúa thương giữ gìn con, giữ gìn cả những người thân của con sống trong năm mới này, được tràn đầy ơn lành và sự bảo vệ của Chúa. Cũng xin Chúa thương thứ tha những lỗi lầm mà chúng con đã phạm trong năm qua. Xin thương giúp mỗi người chúng con biết canh tân đời sống của mình trong năm mới. Chúng con xin cảm ơn Chúa vì những hồng ân Chúa đã ban cho, và xin Chúa thương tiếp tục đổ muôn ơn lành xuống trong cuộc đời chúng con, trên gia đình chúng con, trên dân tộc và trên quê hương chúng con. Amen.
Xin thứ tha lỗi lòng một năm qua chót mang lòng bao nỗi buồn thương. Xuân mới về tâm hồn tràn muôn vui ước mong đẹp như nắng xuân hồng. Chim tung cánh ngàn nơi, làn gió cuốn hương gieo cõi đời, trong khúc nhạc tiếng cười đón chào mùa xuân mới. Ngày xuân thắp nên hương ngát tình, hồn con dâng lên Chúa niềm tin, nguyện Chúa xuống muôn ơn phúc lành trên đất Việt thanh bình cho xuân về thắm tình.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.